Hello Bồ Tèo, tôi là Ivy và đây là Chuyện Ăn Chuyện Uống. Chuyện Ăn Chuyện Uống là một podcast mới toanh của nhà Úp với khách mời là những món ăn và những mẫu chuyện trên trời dưới biển. Nghe thì có vẻ là không hợp đó, nhưng biết đâu lại hợp đến không thể ngờ thì sao? Nào, hãy cùng tôi đến với mẫu chuyện đầu tiên, phở gói và câu chuyện tạm bợ. Trước khi bắt đầu, để tôi đi nấu nước sôi cái đã. Phở gói mà. Tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, một đất nước nổi tiếng với phong cảnh xinh đẹp, con người thân thiện và hơn cả là một nền ẩm thực tuyệt vời, phong phú. Không những thế, tôi còn sống ở Sài Gòn, một thành phố mà phải nói là văn hóa ẩm thực đa dạng khủng khiếp. Nhà hàng thì có đủ từ Bắc chí Nam, từ Âu sang Á. Vỉa hè thì ắp những món từ ăn vặt sương sương đến ăn no cành hông, chẳng thiếu một thứ gì. Được rồi, một người mê ẩm thực, sống ở một nơi có hằng hà sa số những món ngon thì chắc chắn là một người luôn nuông chiều vị giác của mình hết mực. Nói đến món ngon ở Việt Nam thì có kể 1001 đêm chắc cũng chưa thể nào kể hết. Nào là bún đậu, bún chả hay cơm gà Hội An, cao lầu, rồi bánh mì, cơm tấm, vân vân và vân vân. Nhưng có lẽ phổ biến nhất khi nhắc đến ẩm thực nước nhà với bạn bè quốc tế thì món phở chắc chắn phải được gọi tên. Vậy thì bồ, hãy cùng tôi đi một vòng để tìm hiểu về món phở này nhé. Theo định nghĩa của Từ điển Khai trí năm 1930, phở là một món ăn bằng bánh thái nhỏ, nấu với thịt bò. Cái tên gọi phở này cũng từng là đề tài cho những cuộc tranh luận nảy lửa. Có người cho rằng phở là cách đọc trẹo đi của từ phấn trong món ngưu nhục phấn của Trung Quốc. Và cũng có người cho rằng phở là từ món pot au feu của Pháp. Thế nhưng dù Tây hay Tàu thì đều không đúng. Bởi lẽ cách nấu của phở và hai món trên không hề có nét tương đồng nào. Nhiều nhà ẩm thực cho rằng tiền thân của phở thực chất là món xáo trâu, ra đời vào những năm đầu thế kỷ 20 để phục vụ chủ yếu cho tầng lớp bình dân ở các bãi, bến sông Hồng. Thời đó, xáo trâu là món ăn dân dã được ưa chuộng nhất của những người phu phen nơi bến sông bởi chúng vừa rẻ, vừa no. Và cũng khoảng thời điểm đó, ở Hà Nội có vài ba hàng bán thịt bò phục vụ cho những Pháp Kiều. Thế nhưng, thịt bò lúc bấy giờ không được ưa chuộng lắm, bởi chúng có giá khá đắt nên đã gây ra cảnh ế ẩm ở các hàng quán này, nhất là bộ xương bò. Lúc đó người ta làm gì biết dùng xương bò để chế biến đâu. Và thế là những hàng quán bán thịt bò ế này đã nghĩ ra một cách. Họ bán thịt bò với giá rẻ hơn và khuyến mãi thêm xương khi mua thịt. Dần dà các gánh xáo trâu rỉ tay nhau và đổi từ xáo trâu sang xáo bò. Quay lại với cái tên phở, thì từ phở hiểu nôm là món ăn chế biến từ lúa gạo phổ biến trong đại chúng và phát âm là phổ. Và bộ biết đó, tiếng rao của những gánh hàng rong là một điều gì đó rất là kỳ diệu. Khi rao món phổ âm nôm này, họ thường thêm vần, thêm điệu vào lời rao như kiểu phố đây, phố ơi, hoặc phơ. Vậy đó, tam sao thất bản. Người này truyền, người nọ nghe, và thế là phở trở thành tên phở như hiện nay. Thật ra, đây cũng chỉ là cách lý giải mà tôi tìm được bởi tư liệu là các bài báo, bài viết ở trên mạng thôi. Và đa số các tác giả cũng cho rằng tên phở đi ra từ âm nôm là cách giải logic, sâu sắc và hợp lý nhất. Với tuổi đời đâu đó hơn 100 năm tuổi của mình, thì món phở thật sự là một trong những điều đáng tự hào của Việt Nam. Thử tưởng tượng một buổi sáng mà ta có một tô phở nóng nghi ngút để đánh chén, thì tôi cá chắc bữa sáng nào của bồ cũng là thiên đường luôn đó. Bánh phở dai dai, nhẵn mịn, thơm mùi bột gạo, nước dùng thì ninh từ xương bò cùng các gia vị khô như quế, hoa hồi, thảo quả, vỏ quýt, đinh hương và hạt ngò. Không quên thêm gừng và hành tây nướng cho ngọt nước dùng cũng như làm dậy mùi thơm của nó. Khi ăn, Tùy sở thích mà bồ có thể chọn ăn tái nè, hoặc nạm, gầu, gân. Mà đừng quên thêm tí ngò gai và rau thơm cho tô phở thêm phần đặc biệt nha. Vậy là một tô phở với đầy đủ sắc, hương, vị đã có thể nạp năng lượng cho cả ngày dài của bồ rồi đó. Mà nói về phở như vậy nè, tự nhiên á làm tôi nhớ phở dai diết luôn. Bởi cách đây chừng một tháng thôi, thành phố của tôi á không có được khỏe, nên là ai ai cũng phải ở nhà. Nếu như bây giờ cứ bước ra là sẽ thấy đâu đó 2-3 quán phở trên đường mình đi, thì lúc đó tụi tôi phải ở nhà nè, không có được ra khỏi cửa luôn, chứ đừng nói là nhìn thấy được một quán phở. Và đó cũng là tôi trước khi mẹ tôi mang món phở gói về nhà. Thật lòng mà nói, tôi đã quá không tin vào phở gói. Làm sao có thể tin tưởng một gói phở replica, trong khi trước đó vị giác của mình đã được cưng nựng bởi các tô phở authentic, đúng không? Như một thói quen, tôi đã cố gắng tìm hiểu về phở gói trước khi ăn thử qua các review ở trên mạng. Ban đầu thì tôi cũng không có mong chờ lắm ở một món mà tôi cho rằng nó là tạm bợ như thế này. Hầu hết các review của gói phở này đều từ các du học sinh hoặc những người Việt ở nước ngoài. Họ nói rằng gói phở này ăn rất giống với phở ở Việt Nam, và mỗi khi ăn nó, họ đỡ nhớ nhà hơn rất nhiều. Bồ sẽ không biết là tôi đã xúc động cỡ nào khi đọc những dòng đó đâu. Chính vì thế mà tôi đã quyết định cho phở gói một cơ hội để chứng minh bản thân của nó. Tôi đã thử nấu phở gói lên và còn hào phóng đập thêm một cái trứng cho nó giống thật hơn. Công bằng mà nói, mùi thơm từ tô phở này khá giống với tô phở mà tôi hay ăn ở ngoài hàng. Tôi bắt đầu với gắp đầu tiên. Ơi là trời, cái hương vị này nó giống đâu đó 80-90% của một tô phở authentic luôn. Chấn động bờ hồ liền. Và không nói thêm một lời nào nữa, tôi đã xử hết nguyên một tô phở, đến cả giọt cuối cùng đó. Lúc đó tôi nhận ra rằng gói phở này không tệ như tôi đã nghĩ. Nó không hề tạm bợ một chút nào cả. Nó vẫn là một gói phở ngon mà đôi khi một người bận rộn sống ở Việt Nam cũng ăn nó những lúc thức đêm làm việc, hoặc ăn vội cho bữa sáng rồi bắt đầu lao vào nhịp sống hối hả. Trước đây tôi đã cho cái tôi của mình cũng như cái tiêu chuẩn quá cao để nhận định rằng phở gói không ngon bằng phở thật, bởi nó cũng chỉ là đồ tạm bợ mà thôi. Cho đến khi không thể ăn được phở thật mà chỉ có thể ăn phở gói, thì tôi đã thay đổi suy nghĩ. Công bằng mà nói, nếu mình hạ cái tôi, cái tiêu chuẩn của bản thân xuống một chút, thì có lẽ đây là một lựa chọn không tồi trong thời điểm khó khăn như lúc trước. Vì nó vẫn ngon, gần như là giống với hương vị phở mà mình ưa thích. Và khi đó, tôi cũng nhận ra một điều rằng, đôi khi những thứ ta cho là tạm bợ sẽ không còn là tạm bợ nữa nếu ta có thể nhìn nhận mặt tốt của nó và hài lòng về nó trong những tình huống khó khăn. Chà, phở gói của tôi cũng xong rồi nè. Cảm ơn và hẹn gặp lại bồ ở tập tiếp theo của Chuyện Ăn Chuyện Uống nha. Đừng quên theo dõi tụi tôi ở trên Facebook, Instagram cũng như là YouTube của Up & Case Media Club để không bỏ lỡ bất kỳ những thông báo mới hay những mẩu chuyện ngoài lề nào nhé. Và ngoài ra, mấy bồ cũng có thể gửi câu hỏi hoặc yêu cầu cho podcast qua mail chuyenanchuyenuong@gmail.com. Tụi mình sẽ gặp nhau vào lúc 8 giờ tối thứ bảy hàng tuần đó. Cho nên là đừng có quên nha. Còn giờ thì tạm biệt.